Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tu một ngày tại chùa Hòa Quang. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng sáng hôm nay. Hôm nay là mùng 5 tháng 11 năm Quý Tỵ. Lần đầu tiên chúng tôi được chiêm ngưỡng ngôi chùa Hòa Quang, và thứ hai nữa được đến để chia sẻ với toàn thể đạo tràng trong khóa tu một ngày. Mong rằng những gì chúng ta chia sẻ hôm nay sẽ mang nhiều lợi lạc đến cho toàn thể quý vị Phật tử. Rồi chứ. Chùa mình có một cái tên chúng tôi cũng thấy rất là lạ, rất là hay. Chùa Hòa Quang, Hào Quang. Chùa Hào Quang, cái chữ Hào Quang là chỉ cho cái gì? À, một loại ánh sáng. Cái ánh sáng này khi chiếu đến đó, nó làm cho mọi người hoan hỷ, nó làm cho mọi người hỷ lạc, cho nên gọi nó là hào, hào quang. Mà tu lâu rồi mà nhìn mặt ai đấy cứ dưới này cũng có hào quang hết rồi. Hôm nay là tháng 11, thì khi bước vào tháng 11, những người tu pháp môn niệm Phật là hầu như chúng ta đều cảm thấy rất là nôn nao chờ đón một cái lễ hội quan trọng của người tu pháp môn Tịnh Độ. Là ngày gì? À, vía Phật A Di Đà, nhớ kỹ quá. Mỗi năm vào tháng 11 thì tất cả hầu như những người tu pháp môn Tịnh Độ đều rất là mong mỏi để đến ngày 17 tháng 11 là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Đó là ngày lễ tưởng niệm. Chính xác hơn, đó là ngày lễ để tưởng niệm về Đức Phật A Di Đà. Vía là tưởng niệm. Tại sao chúng ta có ngày vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11? Ngày đó là ngày gì? Đản sinh hay là ngày thành đạo của Phật A Di Đà? Ngày gì? Phật A Di Đà, trong kinh A Di Đà thì Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói rằng Đức Phật A Di Đà thành Phật cách đây đã hơn 10 kiếp. 10 kiếp là xa hay gần? Rất là xa. Như vậy Đức Phật A Di Đà thành đạo vào ngày tháng năm nào, có ai biết không? Không biết. Mà thành đạo đã không biết thì Phật A Di Đà sanh vào ngày tháng năm nào, có ai biết nữa không? Không biết. Như vậy tại sao ngày 17 tháng 11 lại là ngày vía của Ngài? Sao câu hỏi này ngồi im dữ vậy? À, đây là một cái ngày vía mà nó đi liền với lịch sử. Mà cái lịch sử này nó xuất phát từ Tịnh Độ Tông của người Trung Quốc. Người ta lấy ngày 17 tháng 11 để làm ngày vía của Đức Phật A Di Đà, là đó là ngày đản sinh của Tổ Vĩnh Minh Thọ. Tổ Vĩnh Minh Thọ là tổ thứ 6 của tông Tịnh Độ. Ngài Vĩnh Minh Thọ khi còn chưa xuất gia, Ngài là một vị quan thu thuế ở một tỉnh của Trung Quốc. Thì Ngài làm quan thu thuế được bao nhiêu tiền, Ngài lấy tiền đó đi mua hết cá, nói chung các loại thú về phóng sinh. Phóng sinh, Ngài lấy tất cả những cái tiền thu thuế được là đem đi phóng sinh. 3 năm trời tiền thu thuế đó đều không nộp lên cho vua, cho nên vua mới sai một vị quan về để thẩm sát lại cái vấn đề thu thuế ở địa phương. Thì phát hiện ra tiền thuế đó nó bốc hơi hết rồi. Ngài Vĩnh Minh lúc đó, Ngài là họ là Ngài có hiệu là Sung Huyền. Khi còn chưa xuất gia, Ngài có hiệu là Sung Huyền. Thì Ngài mới bị các quan này mới làm tấu sớ dâng lên vua, và vua bắt để đem ra xử chém vì số tiền lớn quá. Nhưng mà khi đem ra pháp trường, những người sắp chém thì bao giờ sắc diện cũng một là tái hay là xanh, nói chung là nhìn phải sợ sệt. Nhưng mà Ngài nhìn rất là ung dung, vừa đi vừa niệm Phật. Thì cái người quan mà áp giải đó, người ta thấy như vậy, người ta mới hỏi là: ngươi là một kẻ tham lam, thâm lạm công quỹ của triều đình, như vậy niệm Phật, Phật có chứng hay không mà cầu nguyện Phật làm gì?
Ngài mới nói rằng là tất cả những số tiền đó tuy ta đem ta dùng hết, nhưng mà không phải dùng để mang lại lợi ích cho bản thân của tôi, mà tôi đem đi phóng sinh tất hết rồi. Tôi nghĩ rằng cái công đức mà phóng sinh đó đó, cộng thêm cái tâm nguyện, cái chánh niệm của tôi nữa đó, thì chắc chắn sau khi bỏ thân này thì tôi cũng sẽ sanh về một cái thế giới tốt hơn cái thế giới này, hoặc lãnh thọ một cái thân nó sẽ tốt hơn cái thân này. Thì cái người quan áp giải này thấy như vậy mới tâu lên vua. Thì vua mới đem vào gặng hỏi điều tra lại, thì đúng như vậy, tất cả tiền đó đều đi mua muôn thú và phóng sinh hết rồi. Thì vua mới hỏi ngài rằng là nếu như bây giờ tôi tha cho ông định làm gì, ông có muốn làm quan nữa hay không? Ngài nói là đến hôm nay, bao nhiêu ngày nhốt trong ngục, và đến hôm nay khi cận kề cái chết á, tôi cảm thấy cuộc sống này không có ý nghĩa gì nữa, tôi muốn đi xuất gia. Và ngài đi xuất, thì vua thấy như vậy mới tha cho ngài, và ngài đi xuất gia. Ngài đi xuất gia thì với cái sở học của một người làm quan, cộng thêm một cái đức hy sinh, tức là mình biết mình lấy cái tiền này mình đi phóng sinh cho những con vật đó đó, mình có thể bị chết bất cứ lúc nào mà mình cũng chấp nhận. Như thế là con người phải có lòng từ và phải có đức hy sinh mới được. Ở đây mình tu mình có đức hy sinh không? Mình tu đã có, mình đã cái đức hy sinh ở trong tâm của mình nó đã lớn lên chưa? Chưa, cho nên là niệm mãi mà chưa thấy Phật hiện, phải không? Mình ngồi mình chưa bao giờ mình tu, mình chưa bao giờ mình hy sinh cho nhau. Có bao giờ ngồi mình cảm thấy mình ngồi có người nào đó bệnh nặng mà ngồi gần cái quạt nó, nếu tắt cái quạt đi thì quá nhiều người sẽ bị nóng vào mùa nóng đấy. Nhưng mà nếu mà mở cái quạt, cái người này ngồi gần đấy sẽ bị cảm. Mình đến mình nói thôi em nhường cái chỗ này cho chị qua ngồi cái chỗ của em, có ai nhường như thế chưa? Nếu như tham điều thấp hèn, tham những điều có hại cho mình và mọi người thì tham đó là ma. Còn nếu tham công đức, tham tu tập, tham để được về Tây Phương, tham đó là ma hay Phật? À, tham đó là Phật. Tham nó có hai, chứ phải tham gì cũng xấu đâu. Nếu tham làm việc phúc đức, tham được hy sinh cho mọi người, tham đó là tốt. Tham những điều thấp hèn có hại và cho mọi người thì tham đó là ma. Sân là ma, si là ma, kiêu căng là ma, tự đắc là ma, háo thắng là ma, gấp gáp mong muốn cho được thành công, mình gọi là dục tốc đó, cấp tháo dục tốc đó là ma, vân vân, nhiều rất nhiều thứ ma. Nhưng mà hàng ngày thì sao? Mình ưa làm bạn với ma đó lắm, ưa lắm. Ai mà chê mình thì mình cảm thấy sao? Tức tối nổi nóng lên, đó là ma. Nhưng người ta khen mình cảm thấy mình thích, dù khen là điều đó khen sai, khen những điều mình không có mình cảm thấy mình vẫn vui, vẫn thích. Người thích được vuốt ve cái tôi, cái bản ngã của mình, đó là ma đó, ma kiêu mạn. Đó là điều nguy hiểm. Hàng ngày chúng ta thường lai vãng làm bạn với ma, mà Phật thì mình không bao giờ nhìn. Mình chẳng bao giờ nhìn mặt Phật của mình. Phật là gì? Phật là thanh tịnh, Phật là chánh niệm. Hễ ai có chánh niệm, người đó đang đi trên con đường để đến gặp Phật. Nhưng mà kể cả khi đến chùa mà không có việc gì để làm, mình có chịu niệm Phật không? Như vào trong hội trường có việc gì để làm không? Nếu vào trong hội trường giảng sư chưa lên, đạo tràng chưa có sinh hoạt gì, tức là mình chẳng có việc gì để làm, lúc đó mình nên làm gì? Nhưng có ai niệm Phật không? Cũng niệm mà niệm ma chứ không niệm Phật. Niệm là nhớ, là nghĩ, là tưởng. Lúc mình ngồi không có việc gì làm, mình nhớ nghĩ tưởng đến cái gì? Nhớ nghĩ tưởng đến cái áo đẹp, nhớ nghĩ tưởng đến món ngon, nhớ nghĩ tưởng đến những chuyện vui chơi, nhớ nghĩ tưởng đến những chuyện hơn thua, nhớ nghĩ tưởng đến những điều đó. Là nhớ nghĩ tưởng đến ai? Mà sao lại thích đi chơi với ma thế? Người ta bảo là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Mình mặc áo tràng mà cũng đi chơi với ma nữa. Đi nhầm chỗ rồi. Đi nhầm chỗ rồi. Như vậy Phật ở đâu? Phật ở đâu? Pháp giới tàn thân A-di-đà Phật. Đức Phật A-di-đà ở ở khắp mọi nơi. Chỗ nào cũng có, khắp cùng, mà mình không thấy. Và Phật ở ngay ở trong tâm của mình. Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi chơi mà không thấy Phật. Như thế có tiếc không? Quá tiếc. Ngày xưa có một vị tổ nói một câu như thế này: đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi mà không được gặp Phật. Như thế có đáng tiếc không? Quá đáng tiếc. Như vậy làm thế nào? Bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta gặp được Phật của mình? Làm thế nào để thấy được Phật A-di-đà? Làm thế nào? Hãy nhiếp tâm chánh niệm, đừng sao lãng. Nhiếp tâm chánh niệm là chúng ta phải nhiếp tâm vào câu niệm Phật. Nhiếp tâm vào câu niệm Phật là làm như thế nào? Miệng niệm, tai nghe, tâm phải nghĩ về Đức Phật, nghĩ về đức hy sinh, nghĩ về tâm từ bi, nghĩ về cái tuệ giác cao siêu, nghĩ về pháp thân cùng khắp của Đức Phật A Di Đà. Hãy nghĩ về những điều đó thì đó mới đúng là niệm Phật, đó mới đúng là chánh niệm. Bây giờ nhiều người lắm, cầm tràng hạt cứ lần, miệng cứ lắp bắp tay cứ lần hạt, nhưng không biết có niệm Phật hay không. Phải đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy có phải niệm Phật không? Phải niệm Phật không? Phải không đạo tràng? Bây giờ cho thầy hỏi, vừa rồi thầy có phải niệm Phật không? Sao biết thầy niệm Phật? Là nhỡ như miệng thầy đọc mà tâm của thầy đang nghĩ về chùa, không biết giờ này đệ tử nó có đi học không thì sao? Như vậy mới gọi là đọc danh hiệu Phật thôi. Còn nếu như thầy niệm như thế mà miệng thầy niệm, tai thầy nghe và tâm thầy nghĩ đến đến tuệ giác là hào quang sáng ngời của Phật A Di Đà, và nghĩ đến cái công năng từ bi hy sinh của Ngài, và nghĩ đến pháp, hoặc là thì nghĩ đến pháp thân cùng khắp của Phật A Di Đà, thì lúc đó mới gọi là niệm niệm Phật. Người mà niệm Phật như thế, cột cả tâm, cả thân, cả miệng vào trong câu niệm Phật, đó mới gọi là chánh niệm. Mà người nào niệm Phật hành trì như thế đó, chắc chắn sẽ được diễn kiến Phật A Di Đà, và chắc chắn sẽ được vãng sinh. Còn đừng ngồi, Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Lúc nào mà giận mọi người quá, ai chửi tức quá về niệm Phật niệm phao, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó có phải niệm Phật không? Cái đó đang gì? Đang mắng Phật. Nghiến răng nghiến lợi lại mà. Thì như thế, tu như thế. Cho nên họ nói là tu lâu chẳng kiến Phật đài, bởi do tu miệng chẳng hay tu lòng. Tu lâu không mà chẳng kiến Phật đài, tức là tu lâu không thấy Phật, chưa diễn kiến Phật đài, tức là chưa thấy được mặt của Phật, chưa thấy được thân vàng của Đức Phật. Cho nên là do đâu? Bởi do tu miệng là tu ở ngoài miệng thôi, mà tâm lòng là tâm, trong lòng trong tâm nó không có Phật, cho nên là không có lợi lạc gì hết. Mình tu như thế thì đến bao nhiêu kiếp vẫn không đem đến cho mình một tí lợi ích nào, một tí lợi ích nào. Phật A Di Đà A-di-đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quán, vô lượng công đức. Tức là nếu như Đức Phật đó là vô lượng thọ, vô lượng quán, vô lượng công đức, tức là nếu như mình nhiếp tâm về Ngài thì mình cũng sẽ được cái công đức là tuổi thọ vô lượng, tuệ giác vô lượng. Quán là tượng trưng cho tuệ giác. Vô lượng công đức đó là gì? Hạnh lành của mình vô lượng. Người mà niệm Phật nó có kết quả. Người mà niệm Phật thật thụ có chánh niệm, mình nhìn dễ biết lắm. Nói thật á, mình nhìn người đó đi nó cũng toát lên cái vẻ gì đó của Phật. Nói nó cũng toát lên cái vẻ gì đó của Phật. Hầu như tất cả những việc làm người đó, từ đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, nó đều toát lên một cái vẻ gì đó của Phật. Nó ẩn hiện ở trong đó. Mà mình nhìn thấy tự nhiên mình thấy mình mến, mình thương, mình kính ngay. Còn tu hoài mà cái mặt mình lúc nào nó cũng tối om om, mà mặt lúc nào cũng hầm hầm là biết là tu sao? Tu lúc đó không niệm Phật. Hoặc là mình tu ở ngoài miệng. Nếu mình tu ở ngoài miệng thì cái hạnh phúc nó cũng ở ngoài da, ở ngoài miệng mà thôi. Nó chưa thấm vào trong tâm mình được. Mà nó chưa thấm vào trong tâm của mình được thì nó cũng chưa hiện ra tướng được. Người ta bảo là gì? Do tâm nó hiện ra là tướng, từ tâm hiện ra tướng. Nếu như chúng ta hàng ngày thường nhớ tưởng đến Phật, miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ tưởng về Phật, nhớ tưởng một trong các công hạnh của Đức Phật, nhớ tưởng về pháp thân, nhớ tưởng về tuệ giác, nhớ tưởng về từ bi của Ngài, thì đó là người đang đi trên lộ trình, đi trên con đường đến để diện kiến Phật đó. Mình đừng niệm Phật trên con số, mình đừng niệm Phật trên niệm to hay niệm nhỏ, niệm hay hay niệm dở. Tự nhiên khi tâm mình nhiếp đến, nhiếp vào chánh niệm, hoặc tâm mình nhiếp vào cảnh giới, hoặc là tâm mình nhiếp vào với pháp thân của Phật, pháp giới tàng thân của Đức Phật, tự nhiên mình niệm dở nó vẫn thành niệm hay. Vì lúc đó từ lực của mình nó tỏa, lan tỏa, đi theo câu niệm Phật của mình. Dù mình niệm dở đến đâu, người khác nghe cũng cảm thấy ấm cả lòng. Nó xuyên thủng phiền não, đi vào tận nội tâm của người khác, làm cho người khác cảm thấy. Cho nên cái người dẫn chúng á, mà cái định lực người đó lớn đó, người đó chỉ cần cất cái tiếng niệm Phật lên thì cả đại chúng tự nhiên, cả mình gọi là tâm của mình, tự nhiên tâm của mình nó đang loạn, tự nhiên nó dừng lại ngay. Mình gọi là nó nghe người đó niệm mà mình gọi là gì? Nổi gai ốc cả người. Đó là định lực của người đó lớn. Người đó có định lực. Niệm, tức là cái câu niệm Phật, cái âm hưởng niệm Phật người đó, nó truyền vào tâm của mình. Nó xuyên thủng đi qua phiền não, đi vào thẳng nội tâm của mình. Và nó làm cho tâm của mình tự nhiên đang loạn, tự nhiên dừng lại. Có chánh niệm. Ai tập hàng ngày tập nhiếp tâm vào trong chánh niệm, người đó đang trên lộ trình đến để gặp Phật. Cái người, mọi người mình gặp hàng ngày trong cuộc đời, trong tâm người đó có Phật không? Có không? Mọi người ngồi đây có Phật trong tâm không? Như vậy, mỗi khi mình định mắng chửi ai thì tức là gì? Trong tâm người đó có Phật mà mình mắng, mình chửi, mình ghét bỏ người đó, tức là gì? Là mình đang ghét bỏ Phật đó. Ở đây quý vị tu niệm Phật lâu như thế, đã được Đức Phật thọ ký chưa? Có ai được Phật thọ ký chưa? Có không? Có người kêu có. Thầy nghe cái tiếng nó xuất phát từ đâu thì biết rồi. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình có từng thọ ký cho thầy trò mình chưa? Có chưa? Có thọ ký cho cả đạo tràng mình chưa? Có không? Về nếu ai nói chưa, về lật kinh Pháp Hoa ra đọc lại. Người nào rảnh thời gian hãy lật kinh ra đọc lại, đem sách ra đọc lại, sẽ thấy Đức Phật thọ ký cho tất cả chúng sinh. Trong phẩm thí dụ kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói như thế này: nếu như có những đứa bé chăn trâu mà nó lấy cỏ, lấy que, nó vẽ xuống đất, nó vẽ hình Phật xuống đất, người đó cũng sẽ thành Phật. Nếu có ai đi vào trong chùa, trong miếu, ở trong đình mà thấy hình tượng Phật, chỉ cần cúi đầu hoặc chấp một tay hoặc chấp hai tay hoặc xưng Nam Mô A Di Đà Phật hoặc xưng Mô Phật, những người đó đều sẽ thành Phật. Nếu như vậy ở đây mình sẽ thành Phật không? Ở đây quý vị từng lạy Phật chưa? Từng chấp tay lạy Phật chưa? Từng cúi đầu trước Phật chưa? Như vậy có thành Phật được không? Được chưa? Sẽ thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa có phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Hồi đó chúng tôi tụng cái phẩm này, chúng tôi gọi là ông Thường Bất Khinh Bồ Tát thì chắc ông bị điên. Ngài cứ đi ra đường gặp bất cứ người nào đều quỳ xuống kính lễ. Tôi kham không dám khinh Ngài đâu, Ngài tương lai sẽ là Phật. Quý vị tu hạnh đó được không? Quý vị dám đi ra đường gặp ai cũng lại, kể cả người điên, người khùng cũng lại, người ăn mày cũng lại, và tán thán người ta: tôi không dám khinh Ngài, Ngài là Phật tương lai đấy. Quý vị tu hạnh đó được không? Chắc chắn là bệnh viện tâm thần nó sẽ cho xe đến chở đi ngay. Nếu tu hạnh đó. Nhưng mà hồi đó chúng tôi nghĩ, ôi, hồi bé khi chúng tôi vừa ở nhà, khi chưa đi xuất gia, chúng tôi nghe bố chúng tôi tụng kinh Pháp Hoa, rồi chúng tôi cũng bắt chước, chúng tôi xin được ngồi để tụng với ông. Mình tụng mình nói chứ ông này ông điên chắc rồi. Nhưng mà lớn lên khi đi xuất gia mình ngẫm nghĩ, không, cái này không phải điên. Tu cái hạnh này rất là khó. Sao hạnh này tu khó quá? Nhưng đến bây giờ chúng tôi nghĩ, mình ngẫm nghĩ là không phải khó, tại mình không chịu làm. Tại mình không chịu làm chứ không phải là khó. Dĩ nhiên ở cuộc đời này học lên đại học, học làm tiến sĩ, học làm bác sĩ nó đã khó rồi. Học làm Phật, Phật cao siêu hơn bác sĩ, tiến sĩ nhiều không? Cao siêu hơn rất là nhiều. Thì việc đó làm sao dễ được? Việc đó dĩ nhiên nó phải khó rồi. Nhưng nó khó, nhưng mà mình có làm được không? Cố gắng sẽ làm được. Đức Phật là một con người, Đức Phật làm được. Bồ Tát cũng là một con người, Bồ Tát cũng làm được. Thì mình cũng là gì? Con người. Và mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được nếu cố gắng. Tu tập là tu tập dài lâu, tu tập mấy mươi năm, tu tập nhiều kiếp là khác nữa. Mình sẽ làm và không nản lòng, sẽ làm và đi theo con đường của Đức Phật, noi theo gương Đức Phật, để không phụ cái ơn của Đức Phật. Mục đích Đức Phật ra đời là muốn cho chúng sinh nó được giải thoát đau khổ, nó để cứu, để hướng dẫn chúng sanh tu thành thánh nhân, hướng dẫn chúng sanh tu thành Phật. Mục đích Đức Phật ra đời là muốn cho tất cả chúng ta đều thành Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa có câu là gì? Chư Phật mười phương vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở cuộc đời, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí. Tri kiến, câu này ai tụng kinh Pháp Hoa là thuộc nằm lòng. Ngộ nhập Phật tri kiến là gì? Ngộ và nhập vào cái sự thấy biết của Phật, tức là lúc đó mình thấy biết và hiểu như Phật. Khi thấy biết hiểu như Phật, lúc đó mình là gì? Mình là Phật rồi. Đó là một câu nói khéo đi, nói nhẹ đi cho chúng sinh nó đừng có sợ. Chứ bây giờ bảo các con tu để cố gắng thành Phật như tha, chúng sanh nó cảm thấy cao siêu quá, nó sợ, nó không dám làm. Phật nói đơn giản đi, mục đích của Phật ra đời như thế đó. Nếu chúng ta không hướng thượng, không tu tăng tiến lên, không đi theo con đường của Phật là chúng ta đã phụ ơn của Phật rồi. Phụ ơn của Phật. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta đã được Phật thọ ký chưa? Thọ ký rồi. Nếu quý vị tu đến một lúc nào đó tâm kiêu mạn của mình nó giảm đi, tâm kiêu mạn mình giảm đi. Khi tâm kiêu mạn giảm đi một bậc, lòng từ của mình lớn lên một bậc, tâm khiêm hạ của mình lớn ra một tí, lúc đó mình nhìn ra mọi người, mình thấy mọi người đều đẹp, đều hay. Trong sâu thẳm mọi người, dù người đó cực ác đi nữa, cũng đều thấy người đó nó ẩn hiện một nét, một hạt giống Phật. Và mình tin, mình đủ niềm tin rằng người đó cũng sẽ thành Phật. Vì mình cũng là một con người. Một con người thì vừa có tốt và vừa có xấu. Mà mình có khả năng đi vào chánh niệm, có khả năng thanh tịnh tự thân, thì tức là mọi người đều có khả năng gột bỏ bụi trần, rũ bỏ những sợi dây ràng buộc để bước lên thánh vị, để được về Tây Phương, để được diện kiến Phật A Di Đà, hoặc để được thành Phật. Mọi người đều có khả năng tới. Như vậy Phật ở đâu? Gần một tiếng đồng hồ mình nói từ nãy giờ. Như vậy thì Phật ở đâu? Phật ở đâu đây? Phật ở đâu? Ở chỗ người này có Phật không? Ở người này có Phật không? Như vậy đừng có mắng nhau nha. Nếu mắng nhau là đang mắng Phật đó. Mắng Phật là tội lắm. Vậy tất cả chúng ta, kể đã là trong tâm tất cả chúng sinh đều có Phật, Phật tánh. Cho nên Đức Phật Bổn Sư mình thọ ký một câu là: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy nó có thọ ký chưa? Thọ ký rồi. Đừng xem thường bản thân mình. Mình đều có khả năng thành Phật và có khả năng được vãng sanh. Niệm Phật sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà tại vì mình vừa niệm, vừa gì? Vừa niệm vừa đi, gọi là vừa đi du lịch. Người ta bảo là niệm Phật cái kiểu gọi là cởi ngựa xem hoa. Cởi ngựa mà quý vị biết con ngựa nó đi rất là nhanh, và xem hoa thì ngắm hoa có kỹ không? Ngắm có kỹ được. Niệm Phật cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Làm có nhiều người bây giờ niệm Phật giống như tiết kiệm thời gian, không dám nói chuyện với ai hết. Ai hỏi bữa nay có khỏe không chị? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và sao cái áo chị mua bao nhiêu vậy? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Về nhà ai làm cái gì cũng A Di Đà Phật, không trả lời. Ở đâu cái tu mà gấp dữ vậy? Đâu ai dành phần về Tây Phương đâu mà nôn ghê thế. Nhưng mà chắc gì đã là niệm Phật. Niệm Phật là tưởng đến Phật, tưởng về đức từ bi, tưởng về công hạnh của Ngài. Mà người có lòng từ bi, người ta hỏi mình không trả lời, mình cõi lòng mình có thể chịu nổi không? Mình cảm thấy rất là xót xa chứ. Tổ Ấn Quang dạy, khi mình làm việc mình cũng niệm, khi ăn cơm mình cũng niệm, khi đi mình cũng niệm, khi đứng cũng niệm, khi ngồi cũng niệm, khi nằm cũng niệm, chỉ có khi ngủ là quên mà thôi. Nhưng có một số người niệm mà đến nỗi nó đi vào câu niệm Phật, nó đi vào trong giấc ngủ. Có ai nằm mơ mà thấy mình niệm Phật chưa? Có không? Bao giờ ai mà mơ mà thấy mình niệm Phật á? Người đó niệm Phật tương đối là hơi khá khá rồi đấy. Nhưng mà đa phần mình thấy mình đi chơi, mơ thấy mình ăn, mơ thấy mình mắng, mơ thấy mình đánh nhau, mơ thấy bị người khác đuổi rượt mình không à. Đó là những thứ phàm tình trong cuộc đời, nó ăn nhập vào trong tâm của mình. Khi ngủ thấy toàn những thứ phàm tình đó không à. Còn mơ thấy niệm Phật, mơ thấy trì chú, mơ thấy tụng kinh, mơ thấy Phật, Bồ Tát, ít ai thấy lắm. Rất ít, rất ít. Niệm Phật đó. Cho nên là đi cũng niệm, đứng cũng niệm, nằm cũng niệm, ăn uống cũng niệm. Vào nhà vệ sinh có niệm Phật được không? Niệm được không? Niệm được chứ có gì đâu. Phật ở khắp mọi nơi, Phật chứng trên tâm của mình chứ chứng gì ở cái thân cấu uế này. Tâm mình tịnh thì ở đó Phật sẽ hiện hữu trong tâm của mình. Nhiều người bảo là con đi vào nhà vệ sinh, con không dám, sợ, ô uế. Chúng tôi hay nói đùa, chúng tôi bảo là mỗi chúng ta là một cái nhà vệ sinh di động. Có đúng không? Ai muốn biết mình có phải nhà vệ sinh di động hay không? Một tuần đừng tắm, biết ngay. Biết ngay. Cái nhà vệ sinh nó mất vệ sinh là do đâu? Do mình hay do ai? Do những thứ ở trong người mình đi ra. Như vậy chúng ta là một nhà vệ sinh di động. Chúng ta nói điều này cảm thấy nó hơi trắng, nó thẳng thừng, nó trắng trợn, cảm thấy nó khốc liệt quá. Nhưng đây là sự thật. Đây là sự thật. Người ta bảo vào nhà vệ sinh nó ô uế, con không dám niệm Phật. Như thế mình đang mang cái nhà vệ sinh di động mình đi đi. Tại sao mình dám niệm Phật mà Phật chứng? Phật chứng ở tâm, không chứng ở thân này. Chứng ở tâm. Đi đâu cũng niệm được á. Đừng có ngại. Đi đứng nằm ngồi đều niệm, ăn cơm cũng niệm. Rồi khi nói chuyện làm sao niệm? Khi nói chuyện làm sao niệm đây? Khi nói chuyện không nói chuyện tốt, chuyện xấu của người, chỉ nói chuyện của mình thì đó là niệm, niệm Phật. Tổ Ấn Quang dạy nè, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi bận rộn, khi rảnh rỗi, đều luôn luôn tâm nhớ đến Phật, thường niệm Ngài. Những lúc tiếp khách, những lúc có bạn để nói chuyện, không nói chuyện xấu, chuyện tốt của người, thì đó là niệm, niệm Phật. Mình thường ngồi lại, mình không bao giờ nói chuyện của mình đâu. Nói chuyện của người kia, người nọ, người này tốt, người kia xấu. Mà đa phần nói chuyện xấu của người thì nhiều hơn. Nói như thế người ta gọi là gì? Đó là ác khẩu, tức là nói chuyện thị, thị phi, khen chê tốt xấu của người đó, để mình đang tạo nghiệp khẩu. Còn nếu như mình nói chuyện, chỉ nói những chuyện liên quan với mình, liên quan với cái người đối diện, mà không nói chuyện tốt, chuyện xấu của người, đó là niệm, niệm Phật. Đó là trong lời sách Tấn của Ấn Quang Đại Sư. Chứ đừng về nhà tu gấp, sợ tốn thời gian. Con nó đến hỏi mẹ đi chùa mà về có khỏe không? A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai hỏi cái gì Nam Mô A Di Đà Phật như thế? Sống như thế làm cho tình cảm con người mỗi ngày nó sẽ phai nhạt đi. Và mình tu như thế, mình tu mà tình cảm con người mỗi ngày nó một lạnh lẽo, nó phai nhạt đi. Mình tu như thế có đúng tâm từ chưa? Mình tu như thế là mình tu quá khốc liệt, là không có từ bi gì hết. Tu có từ bi là mọi người đến với mình đều cảm thấy một sự an ổn. Ai đến với mình, chứ hoặc là khi người đó có một việc gì đó rối rắm, có việc gì đó khó xử, có một việc gì đó mà không phân giải được, vì người ta là người trong cuộc, hoặc người ta là người tu tập, chưa có tâm, nó chưa có sáng, người ta chưa thể có một con đường sáng để giải quyết công việc đó, người ta đến hỏi mình. Mình hãy dùng tất cả những tuệ giác, những kinh nghiệm, những học hỏi của mình để làm một lời an ủi. Nếu mình không có soi sáng trong tâm người khác được, mình hãy nói một lời an ủi, một lời hướng dẫn đến một bậc minh sư nào đó để soi sáng cho người đó, để người ta khai tâm mở trí, để giải quyết những cái vướng mắc trong cuộc sống, những hệ lụy trong cuộc đời, để công việc, mọi cái ứng xử, những cái cách ứng đối công việc trong đời sống nó đẹp và nó mang đến hạnh phúc cho người đó. Hạnh phúc khi mọi người xung quanh mình hạnh phúc thì mình có hạnh phúc không? Hạnh phúc. Hạnh phúc là phải đi chia sẻ. Hạnh phúc không thể nào giữ được. Có nhiều người người ta gom góp tiền của, gom góp nhiều thứ vào cho riêng bản thân người ta. Người ta nghĩ người ta có nhiều, người ta sẽ có hạnh phúc. Người ta quên rồi. Như thế là sai lầm rồi. Sai rồi. Hạnh phúc là phải chia sẻ. Ai chia sẻ nhiều bao nhiêu, người đó sẽ có hạnh phúc bấy nhiêu. Nhưng mà chia sẻ nhớ chừa phần của mình. Chia sẻ mà không chừa phần mình là đau khổ đấy. Phải biết chia sẻ. Chúng tôi hay nói với những người đệ tử cận chúng tôi, nói rằng chúng tôi là trên cuộc đời này hạnh phúc nhất là được làm người đi cho. Cho tiền của cũng có hạnh phúc này. Cho tuệ giác cũng có hạnh phúc này. Cho tình thương cũng có hạnh phúc này. Mỗi buổi sáng mình gặp người nào đó, mình nở một nụ cười, mình tặng cho người đó, người đó có hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Ai buổi sáng ra gặp mình cười, tự nhiên mình thấy cảm thấy, mình cảm thấy an ổn, cảm thấy hạnh phúc. Mà người có khả năng cười với mọi người thì trong lòng người đó là sao? Trong lòng người đó phải có niềm vui, trong lòng người đó phải có tình thương, trong lòng người đó phải có sự tha thứ mới cười được. Cái người cười là người có khả năng tha thứ lắm. người có sự hoan hỷ, người có tâm từ. Chứ thật sự cái người mà nhìn mọi đang bực bội trong lòng, đang thứ nhất là nợ nó đòi, hai là con nó chưa có đóng tiền học, ba là vợ chồng mới vừa mắng nhau, ra đường có cười nổi không? Sao cười nổi? Ai cười với mình mà mình còn tưởng là nó cười điểu nữa mà. Sao cười với mọi người nổi? Cho nên là kể cả tình thương mình cũng không có để ban bố cho người khác nữa, thì mình quá nghèo. Mà như thế mình là người có hạnh phúc không? Không, đau khổ vô cùng. Chúng tôi hay nói là nếu như mình không có gì để tặng cho nhau hết, mỗi buổi sáng tặng nhau nụ cười, tặng nhau một lời hỏi han rằng là anh có khỏe không, chị có khỏe không, bấy nhiêu đó, một lời hỏi han chăm nom như thế, cảm thấy hạnh phúc nhiều lắm. Mình mang cho người khác hạnh phúc, mang cho người khác hạnh phúc nó nhiều lắm rồi. Còn hơn mình mang tiền của để mình cho người ta, rồi lúc nào đó mình người có điều gì đó không vừa lòng, mình quay là mình mắng người khác. Như thế chỉ làm cho người khác đau khổ nhiều thêm thôi. Cho nên là đa phần ở cuộc đời này, mình thường có hạnh phúc, có tiền của mình cũng mang đi cho, nhưng mình cho bằng cách gì? Ích kỷ. Mình cho người nào đó, mình muốn người đó thuộc về mình, ích kỷ. Bạn mình cũng dành riêng người bạn đó cho mình, con mình cũng dành riêng người đứa con đó riêng cho mình, nó chỉ nghe lời mình và không được nghe lời ai hết, và muốn dành riêng cho mình. Vì muốn dành riêng cho mình cho nên khi người đó chỉ gọi là cái sự quý mến, sự thương yêu, cái biểu hiện ra với mình nó chỉ phai hay nó chỉ vơi đi một tí xíu thôi, thì ngay tức khắc mình nổi nóng, mình sẽ mạt sát, mình sẽ dùng những lời cay nghiệt để đổ người đó. Là khi đổ lên người đó, làm người đó đau khổ, người đau khổ người ta không chịu nổi thì sao? Người ta phủi ơn, người ta phủi ơn để người ta chạy trốn, chạy trốn khỏi cái vòng kim cô của mình, chạy trốn khỏi cái tù ngục của mình. Đó, cho nên cái tình thương phải biết ban phát, phải biết chia sẻ mới có hạnh phúc. Còn nếu mình chia sẻ mà mình chia sẻ mình bỏ ra mà mình muốn nắm lại, tức là mình cho người nào, người đó phải luôn luôn nghe theo lời của mình, làm theo ý của mình, vân 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 và vân vân, chỉ làm người đó đau khổ nhiều hơn nữa. Người nào không chịu cho đi, không biết ban bố, người đó sẽ không có hạnh phúc và người đó sẽ không bao giờ có bạn bè. Và người đó đi đến đâu cũng không mang hạnh phúc đến cho ai, và bản thân người đó cũng không bao giờ có hạnh phúc. Và trong tâm người đó tuy có Phật, nhưng mà Phật thì sao? Phật bám bụi. Phật mình để trong kho, mình đóng cửa kỹ quá nhiều năm, và Phật của mình bị bám đầy bụi mà mình không thấy được Phật, không diện kiến được Phật. Người không diện kiến được Phật là người đang đau khổ hay là hạnh phúc? Đang đau khổ. Như vậy để thấy được Phật mình phải làm gì? Phải nhiếp tâm chánh niệm. Nhiếp tâm chánh niệm tức là thân, miệng và ý phải nhiếp vào một chỗ, một danh hiệu Phật nào đó. Niệm Phật Bổn Sư cũng được, niệm Phật A-di-đà cũng được, niệm Phật Dược Sư cũng được, rồi hoặc là trì chú cũng được. Nhưng nếu tam nghiệp thân, miệng, ý của mình đều nhiếp vào đó thì tức là tâm mình được tỉnh. Tâm mình khi được tịnh, mình có tâm nguyện muốn được diện kiến Phật nào, Phật đó sẽ hiện lên với mình. Dẫu là Phật nào, bất kỳ Phật nào, dù Phật đó ở xa đến trùng trùng, nhưng mà Phật có bao giờ ở xa chúng sinh không? Không bao giờ. Pháp giới tàng thân A-di-đà là Phật. Cả Pháp giới này tràn ngập đều chứa đựng đầy thân của Đức Phật A-di-đà ở trong đó. Hãy niệm Phật đi, chúng ta sẽ được diện kiến Phật và sẽ được vãng sinh. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Kính chúc đạo tràng luôn luôn có an ổn, hạnh phúc và sẽ tương lai được diện kiến Phật A-di-đà. Nam mô A-di-đà Phật.
Phát lòng vô thường. từ và